Phần 2. Cẩm nang tạo phước thiện giữ giới. Ý nghĩa của giới. Từ Pali Sila, giới, có nghĩa là pháp bản thể làm cho thân nghiệp là hành vi của thân và khẩu nghiệp là hành vi của khẩu được giữ gìn trọn vẹn. Như có câu chú giải rằng, pháp bản thể nào chắc chắn làm cho thân nghiệp và khẩu nghiệp an trú với sự chân chánh thì pháp bản thể ấy gọi là giới. Đó là sở hữu tư làm cho sự chuyển động của thân và khẩu diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp để không cho những pháp bất thiện phát sanh. Tư thí Dana Chetana nghĩa là sự cố quyết hành động liên hệ đến sự bố thí. Tư giới Sila Chetana nghĩa là sự cố quyết hành động liên hệ đến cách giữ gìn giới luật. Những điều này cũng phát sanh cho bậc vô sanh, nhưng mà là sở hữu tư hợp với tất cả tâm đại tố phát sanh. Đối với tư thí và tư giới, ở trong phúc hành tông, chỉ có lấy ý nghĩa sở hữu tư hợp với tất cả các tâm đại thiện phát sanh. Từ Sila, giới, bản thể là sở hữu tâm có sự đề đốc dẫn dắt thân, khẩu, an trú trong khuôn khổ tốt đẹp, ngăn chặn không cho pháp bất thiện liên hệ với thân ác hạnh và khẩu ác hạnh phát sanh. Điều này trình bày cho thấy rằng, giới chỉ có nhiệm vụ giữ gìn thân và khẩu không cho diễn tiến theo chiều hướng ác hạnh phát sanh từ các pháp bất thiện tội lỗi mà thôi. Còn sự giữ gìn tâm không cho ý ác hạnh phát sanh là nhiệm vụ của chỉ mỗi phần tu tiến sẽ nói ở phần sau. Hay từ giới có nghĩa là pháp bản thể giữ gìn, duy trì pháp thiện như là định tuệ, giải thoát một cách cẩn thận. Như có câu chú giải rằng, pháp bản thể nào hẳn duy trì giữ gìn pháp thiện như là định tuệ và giải thoát một cách cẩn thận thì pháp bản thể ấy gọi là giới. Câu chú giải này giải thích rằng sự cố quyết liên hệ với cách giữ gìn giới luật là sự giữ gìn các điều học như là ngăn ngừa sự sát sanh có thể hỗ trợ cho định tuệ đạo quả phát sanh đặng. Tương tự như mặt đất là nơi nương nhờ của những đồ vật khác nhau, cả vật có mạng sống và không có mạng sống. Nếu không có mặt đất chống chịu làm nơi nương nhờ, thì những vật có mạng sống và không có mạng sống cũng chắc chắn không phát sanh và tiến hóa lên được. Điều ẩn dụ này như thế nào, thì định tuệ, đạo, quả giải thoát cũng chắc chắn nương nhờ thiện về giới phát sanh. Nếu không có thiện về giữ giới, thì định tuệ và giải thoát không phát sanh như thế. Vì thế, để cho trở thành con đường đưa đến sự giải thoát ra khỏi luân hồi phức tạp, rối ren cả bên trong lẫn bên ngoài, cả cơ tánh mình và người khác, cả vật phụ tùng của mình và người khác, cả bên trên lẫn bên dưới, rồi chứng đắc Niết Bàn, Đức Phật thuyết lại con đường ấy như vậy. Sile Patithaya Naro Sapanyo Chittang Panyancha Phawayang Atapi Nipako Phikhu Sô Y Măng Quý Chá Tá Dê Chá Tăng. Trú giới người có trí, tu tiến tâm và tuệ, nhiệt tâm mẫn tỷ kheo, vì ấy thoát triền này. Người có trí tuệ sanh từ nghiệp kết hợp với tái tục tam nhân này, an trú vững chắc trong thiện của giới là thường cận, ấy là nền tảng của cả hai tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh sát. Là người có sự chuyên cần, siêng năng làm cho si mê của mình giảm bớt đi, hay là người có trí tuệ có công năng giữ mình thoát khỏi si mê, hay là người có trí tuệ đưa cảnh nghiệp xứ hiện bày rõ ràng cho mình, rồi có thể đưa hai sự tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh sát phát triển, tiến hóa theo tuần tự như đã nói, có thể tẩy trừ sự rối ren phức tạp, làm cho biến mất như thế. Ở nơi khác có trình bày ý nghĩa của giới có sáu như vậy. 1. Đỉnh đầu có nghĩa là cái đỉnh đầu, nếu người nào thiếu đầu sẽ chết, nếu đầu bị thương tích cũng không yên lành như thế nào thì người không có giới sẽ bị chết. Từ những việc thiện, nếu người bị đứt giới thì cũng không yên lòng, nếu nhận được quả cũng không trọn vẹn, như là sanh làm người thì mang thân bệnh hoạn triền miên. 2. Thường lệ tức giữ gìn thân khẩu trong sạch như thường lệ. 3. Mát mẻ tức là làm mát thân tâm, không có sợ hãi, không oán thù, không kẻ thù, không có sự phiền muộn, chỉ có sự an lạc mà không có khổ đau. 4. An toàn vì không có nguy hiểm, luôn an lạc thân tâm. 5. Giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp trong sạch giữ gìn thân an trú trong 3 thân thiện hạnh, giữ gìn khẩu an trú trong 4 khẩu thiện hạnh. 6. Bảo trì cho thiện nghiệp, tức là khi người đã giữ gìn giới tốt đẹp, những ân đức tốt đẹp như nhẫn nại, tâm từ, chân thật, thiểu dục, tinh tấn, trí tuệ cũng phát sanh theo tuần tự. Trường hợp của giới. Giới có 4 trường hợp là: 1. Phikkhu Sīla, đó là 227 học giới được trình bày trong giới Bổn Patimokkha của Phikkhu, gọi là giới Phikkhu. Ý nghĩa của từ Phikkhu. Từ Phikkhu có ý nghĩa là người thấy được sự nguy hiểm trong vòng luân hồi và kết hợp với 6 sự thành tựu ân đức là giới, định, tuệ tái tục, tuệ minh sát, luôn luôn gìn giữ trí tuệ và tứ chánh cần. 2. Phikkhu Nisīla, đó là 311 học giới được trình bày trong giới Bổn Patimokkha Phikkhu Ni, gọi là giới Phikkhu Ni. 3. Sāma Nerasīla, đó là 10 học giới như là điều học tránh xa sự sát sanh cho đến điều học tránh xa sự giữ tiền bạc, hay 75 điều ưng học pháp. Những điều trên gọi là giới sa di. 4. Gahatthasīla, đó là 5 điều học giới, tức là ngũ giới, đây gọi là giới người cư sĩ. Trong 4 trường hợp của giới này, giới của Phikkhu và Phikkhu Ni không cần xin nguyện thọ một cách riêng biệt. Khi chấm dứt phần tụng yết ma đúng theo luật trong nơi chư tăng xác định ranh giới, thì những giới ấy cũng thành tựu theo cùng. Đối với giới sa di cũng giống như thế, không cần xin nguyện thọ riêng biệt lại lần nữa. Sau khi nhận tam quy và 10 giới đúng theo Đức Phật chế định, cả người cho và người nhận thì những giới ấy cũng thành tựu theo. Nhưng ở nước Thái hiện tại vẫn có cách xin thường xuyên nguyện thọ. Từ Pali Gahattha, cư sĩ, dịch là người sống chung với gia đình. Như có câu chú giả như vậy: người nào ở trong nhà thì người ấy gọi là cư sĩ. Đối với cư sĩ cần phải có sự nguyện thọ riêng. Chỉ có thọ tam quy cũng chưa thể gọi là người có giới cư sĩ, mà chỉ được gọi là người có tam quy. Sự hư hoại giới. Trình bày sự diễn tiến của người hư hoại giới và phá giới là: đối với Phikkhu, Phikkhu Ni, sự phạm giới nghĩa là Phikkhu, Phikkhu Ni nào sau khi đã được tụng 4 lần tuyên ngôn yết ma. Đối với Phikkhu Ni là 8 lần, một cách chính xác trong ranh giới Sīma hoàn tất, thì vị Phikkhu, Phikkhu Ni ấy cũng được gọi là người có 227 học giới hay 311 học giới theo thứ tự đầy đủ với người ấy mà không cần phải xin nguyện thọ giới lại. Giới ấy theo người ấy đi suốt đến khi người ấy chưa nói lời từ bỏ điều học hay chưa phải là người sám hối tội bất cộng trụ. Như vậy cũng có thể nói được rằng người ấy vẫn trú trong giới Phikkhu hay Phikkhu Ni, nhưng khi đã nói lời từ bỏ điều học với bất kể một người nào thích hợp hay phải sám hối bất kể một điều học bất cộng trụ nào thì những giới ấy cũng chấm dứt theo. Vì vậy, Phikkhu hay Phikkhu Ni nếu chưa thay đổi phẩm mạo thành người cư sĩ hay sa di, sa di ni mà vẫn tuyên bố mình đang là Phikkhu hay Phikkhu Ni thì nói rằng người ấy là người hư hoại giới hay đức giới Phikkhu. Hơn nữa, người gọi là Phikkhu, Phikkhu Ni nhưng chưa thành tựu đúng với tăng sự cụ túc giới, như trong lúc làm tăng sự thọ cụ túc giới có phát sanh bất kể một trong 5 điều hư hỏng là: 1. Người sinh thọ giới chưa đủ 20 tuổi. 2. Đó là Sīma bị hư hoại, nghĩa là không kết giới đúng theo luật chế định. 3. Đó là chư tăng, tức người cùng chứng minh trong tăng sự ấy không đủ số lượng theo luật chế định, nghĩa là ở những nơi xa xôi ít nhất có 5 vị, ở quốc độ trung tâm ít nhất là 10 vị. 4. Đó là cách tụng tuyên ngôn tăng sự không đúng theo chánh tả hay tụng không đủ theo chữ. 5. Đó là cách tụng tuyên ngôn bị sai hay rớt nhịp. Nếu có sự thiếu sót gián đoạn hay hư hại một điều nào trong 5 điều như đã nói ở đây, thì vị Phikkhu hay Phikkhu Ni ấy Cho dù là xuất gia đến 50, 60 tuổi cũng là vị Vích Khú Ni chỉ có cái tên gọi mà thôi, không có ý nghĩa gì cả, bởi vì chưa thành tựu thọ cụ túc giới một cách đúng theo luật. Sự phá giới. Sự phá giới đối với Vích Khú Ni ấy nghĩa là nếu vị Vích Khú Ni nào cố ý vi phạm những học giới khác ngoài ra tội bất cộng trụ như là tăng tàn hay ưng đối trị mà chưa có sám hối đúng theo luật, nghĩa là nếu phạm tội tăng tàn mà chưa hành phạt để thoát tội như là cấm phòng và tự hối, nếu là những tội khác như ưng đối trị mà chưa làm phận sự phát lồ, tức trình bày tội trạng ấy cho bạn đồng phạm hạnh, như vậy cũng xem như người ấy là người phá giới, người không trong sạch. Trong hai trường hợp này thì người hư hoại giới có tội nặng hơn, người phá giới có tội nhẹ hơn. Sự hư hoại giới và sự phá giới đối với sa di ấy nghĩa là nếu người cho tam quy và người nhận tam quy đọc đúng theo giọng chánh tả với sự chú tâm thật sự đủ 3 lần, dù cho không có sự sinh nguyện thọ 10 giới như điều học tránh xa sự sát sanh cho đến điều học tránh xa sự giữ tiền bạc cũng thế, chắc chắn xem như người thọ tam quy ấy thành tựu sa di và có giới sa di kèm theo đầy đủ một cách đúng đắn. Kể từ đó trở đi suốt đời cho đến khi chưa thay đổi phẩm mạo hay chưa phạm vào 10 điều trục xuất, đến lúc nào thì cũng vẫn ở trong phẩm mạo sa di đến lúc ấy. Do đó, sự trình bày 10 học giới như điều học tránh xa sự sát sanh cho đến điều học tránh xa sự giữ tiền bạc, sau khi nhận 3 lần quy y, cốt ý chỉ để cho vị sa di biết được những học giới mà mình sẽ thu thúc, cẩn trọng giữ gìn mà thôi. Như Đức Phật có trình bày trong Tạng Luật Đại Phẩm như vậy: Này các Vích Khú, ta cho phép 10 điều học đến các sa di và các sa di học tập về các điều học ấy. Việc tránh xa sự giết hại mạng sống, việc tránh xa sự lấy vật không được cho, việc tránh xa điều phi phạm hạnh, việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dễ vui uống chất say là rượu và chất lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc tránh xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo vòng hoa, thoa vật thơm và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ nằm ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các Vích Khú, ta cho phép 10 điều học này đến các sa di và các sa di học tập về các điều học này. Trong 10 điều học này, điều học mà sa di phạm phải bị trục xuất hoàn tục có 5 điều, là bắt đầu từ điều học việc tránh xa sự giết hại mạng sống cho đến việc tránh xa trường hợp dễ vui uống chất say là rượu và chất lên men. Còn 5 điều còn lại là việc tránh xa sự ăn phi thời cho đến việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc, chỉ bị hình phạt theo luật mà thôi. Do đó, vị sa di nào vi phạm điều học liên hệ đến 10 điều trục xuất thì phải hoàn tục ngay lập tức, hay nếu không muốn hoàn tục thì phải thọ lại 3 lần phần quy y giống như người mới tu sa di. Nếu vi phạm những điều học liên quan đến luật hành phạt thì phải xin nhận tội với thầy tế độ, thầy giáo thọ hay chư tăng thực hiện hành phạt để cho mình tiếp tục được thanh tịnh. Vì thế, vị sa di nào vi phạm một trong 10 điều trục xuất mà không chịu hoàn tục hay thọ lại tam quy thì cũng xem như vị sa di ấy là người hư hoại giới. Nếu vị sa di nào làm sai điều học liên hệ đến một trong 10 điều hành phạt nhưng không chịu nhận tội với thầy tế độ, thầy giáo thọ hay chư tăng thực hiện hành phạt để cho mình tiếp tục được thanh tịnh thì cũng xem như vị sa di ấy là người phá giới. 10 điều trục xuất. Đức Thế Tôn đã chế định điều luật này như sau: Này các Vích Khú, ta cho phép các vị trục xuất sa di hội đủ 10 yếu tố này: là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy vật không được cho, là kẻ phi phạm hạnh, là kẻ nói dối, là kẻ uống chất say, là kẻ phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng hội chúng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ Vích Khú Ni. Này các Vích Khú, ta cho phép trục xuất vị sa di hội đủ 10 yếu tố này. Vậy 10 điều trục xuất là: 1. Là người sát sanh. 2. Là người trộm cắp. 3. Là người hành dâm. 4. Là người nói dối. 5. Là người uống chất say. 6. Là người phỉ báng Phật. 7. Là người phỉ báng Pháp. 8 là người phỉ báng tăng, 9 là người tà kiến như thấy đoạn kiến hay thường kiến, 10 là người hãm hiếp vích khú ni. Nếu vị sa di nào vi phạm một trong 10 điều trục xuất thì vị ấy chắc chắn mất phẩm mạo sa di và bắt buộc phải hoàn tục. Nếu không muốn hoàn tục ra đời, đối với sự vi phạm một trong 9 điều trừ điều tà kiến thì cho vị sa di ấy đi thú nhận sự sai phạm của mình với thầy tế độ, thầy giáo thọ sư hay chư tăng cùng với lời tuyên bố để cẩn trọng sẽ không vi phạm trong những điều trục xuất ấy nữa. Xong rồi thì xin thọ lại 3 phần quy y tam bảo, như vậy mới trở lại phẩm mạo sa di, tức là có giới đầy đủ như ban đầu. Còn điều tà kiến thứ 9, nếu vị sa di nào vi phạm cũng phải bắt hoàn tục giống như thế. Nếu không có ý muốn hoàn tục ra đời thì cũng là người từ bỏ những sự thấy sai để trở thành người có sự thấy đúng, rồi mới đi thổ lộ sự trong sạch của mình rằng là người có chánh kiến với tất cả chư tăng, kèm theo lời tuyên bố rằng mình đã có sự thấy sai và bây giờ đã từ bỏ sự thấy sai ấy. Kể từ đây sẽ cố gắng không trở thành người tà kiến thấy sai nữa. Khi tất cả chư tăng chấp nhận và tha thứ rồi thì nên xin lại 3 lần quy y tam bảo. Như thế thì vị sa di cũng sẽ trở lại thành người có giới sa di đầy đủ đúng đắn. 10 điều hành phạt sa di. 1 là thọ dụng vật thực phi thời. 2 là thích xem múa hát, nghe đờn kèn, múa hát và chơi đờn kèn. 3 là thích trang điểm hương liệu, dồi phấn và đeo vòng hoa. 4 là thích nằm ngồi nơi cao rộng và xinh đẹp. 5 là thích nhận vàng bạc và những vật thay thế vàng bạc. Trong tạng luật, Đức Phật chế định 5 điều nữa là: Này các phế khú, ta cho phép thực thi hành phạt đối với vị sa di hội đủ 5 yếu tố, là vị ra sức làm cho các phế khú không được lợi lộc, ra sức làm cho các phế khú không được sự lợi ích, ra sức làm cho các phế khú không có chỗ ngủ, mắng nhiếc, dèm pha các phế khú, chia rẽ các phế khú này với các phế khú khác. Này các phế khú, ta cho phép sự thực thi hành phạt đối với vị sa di hội đủ 5 yếu tố này. 6 là cố gắng làm mất lợi lộc của chư phích khú. 7 là cố gắng làm mất trú xứ của chư phích khú. 8 là cố gắng gây bất lợi mất mát đến cho chư phích khú. 9 là cố gắng chửi mắng phỉ báng các phích khú. 10 là cố gắng gây chia rẽ giữa các phích khú. Nếu sa di vi phạm hay làm sai một trong 10 điều hành phạt này thì sẽ phải nhận hành phạt theo điều ấy từ thầy tế độ, thầy giáo thọ sư hay chư tăng. Ngoài 10 điều hành phạt này vẫn còn những điều khác nữa là 75 điều ưng học pháp và 14 pháp hành. Những điều này cũng giống như trên, nếu sa di không chấp nhận gìn giữ hay không chịu hành theo điều học và các điều thực hành khác bất kể một điều nào thì cũng phải nhận hành phạt. Nếu không chịu nhận hành phạt thì cũng được gọi là người phá giới. Sự hư hại giới và sự phá giới đối với người cư sĩ ấy là 5 giới, như là tránh xa sự sát sanh cho đến tránh xa sự uống rượu bia, chất say. 5 giới này là thường giới của người cư sĩ nói chung và không có sự lựa chọn dòng giống, giai cấp, tôn giáo. Do đó, người nào có sự tránh xa không vi phạm thì người ấy gọi là người có giới cư sĩ. Nếu người nào không có sự tránh xa, vi phạm bất kể điều nào trong 5 điều hay cả 5 điều thì người ấy gọi là người hư hoại giới. Còn người cư sĩ là người phá giới, tức là người cư sĩ thích nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói nhảm nhí và tham thích đồ vật của người khác, nghĩ xấu, sân hận, muốn làm hại người khác, hay là người không thích thực hành theo phận sự của mình như lời dạy của Đức Phật trình bày lại trong kinh Singala của Tạng Kinh, tức là không thực hành theo phận sự giữa cha mẹ với con cái, với vợ chồng, với thầy trò, với chủ tớ, bạn với bạn và những người cư sĩ với bậc xuất gia. Như vậy, người cư sĩ ấy gọi là người phá giới. Còn người cư sĩ không phân biệt sẽ là trai hay gái, dân tộc nào, ngôn ngữ nào hay tôn giáo nào cũng thế, khi làm những việc như thế cũng xem như người ấy là người phá giới. Người cư sĩ nào không thích nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói nhảm nhí và không suy tư tham thích đồ vật của người khác, không nghĩ xấu sân giận muốn làm hại người khác. sự nguyện thọ giới. Đặc biệt giải thích trong việc nguyện thọ ngũ giới như sau. Sự nguyện thọ giới có hai trường hợp: một, cách nguyện thọ các điều học cùng nhau; hai, cách nguyện thọ các điều học riêng biệt từng điều. Cách nguyện thọ năm điều học giới gom cùng nhau là nói tuyên bố như sau: tôi xin nguyện thọ có năm giới hay năm điều học, như là tránh xa sự sát sanh cho đến tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Cách nguyện thọ năm điều học một cách riêng biệt từng điều ấy thì nói như sau: một, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh; hai, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp; ba, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm; bốn, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối; năm, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dù cho nguyện thọ tám giới cũng giống như thế. Nếu nguyện thọ tám giới cùng gom chung thì tuyên bố như sau: tôi xin nguyện thọ tám chi phần giới Upposatha. Cách nguyện thọ tám điều học một cách riêng biệt từng điều ấy gọi là tám giới thông thường thì nói như sau: một, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh; hai, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp; ba, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm; bốn, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối; năm, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu cùng các chất say; sáu, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ; bảy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn, kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa; tám, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Sự nguyện thọ có năm giới hay tám giới theo hai trường hợp như trên. Nếu người nào nguyện thọ các điều học gom chung nhau thì dù cho phạm bất cứ một điều nào thì cũng xem như năm giới hay tám giới ấy đứt hết cùng một lúc, phải nguyện thọ lại tất cả. Còn người nào nguyện thọ điều học theo từng điều, nếu phạm bất cứ một điều nào thì đứt điều ấy, những điều khác vẫn còn bình thường, chỉ phải nguyện thọ lại điều mình vừa vi phạm làm đứt mà thôi. Hơn nữa, sự nguyện thọ năm giới hay tám giới này, người nguyện thọ xác định thời gian ở trong tâm rồi chỉ nguyện thọ một lần, sự nguyện thọ ấy cũng được gọi là đã an trú suốt thời gian mình xác định. Như là người nguyện thọ năm giới hay tám giới trong thời gian xác định là 3 tháng hay 1 tháng hay nửa tháng hay 1 tuần hay 1 ngày 1 đêm, thậm chí là nửa ngày cũng được. Sau khi đã chú nguyện trong tâm thì nguyện thọ giới. Sự nguyện thọ giới ấy sẽ an trú suốt khoảng thời gian đã xác định, và khi đến hết thời gian được xác định sẽ tự động kết thúc. Năm giới là thường giới của người cư sĩ, do đó người nguyện thọ hay không nguyện thọ giới thì cũng phải giữ gìn thường xuyên để lợi ích cho người có giới. Nếu có người nói rằng tôi không có nguyện thọ giới, do đó khi không giữ gìn thì không có tội, lời nói như thế chỉ là lời thể hiện cho người khác biết rằng bản thân người nói ấy không hiểu biết về năm giới là thường giới của tất cả người cư sĩ, nhưng người ấy vẫn không thoát khỏi bản chất là người hư hoại giới. Đối với người có sự nguyện thọ năm giới thì giữ gìn giới chắc chắn có được rất nhiều lợi ích lớn hơn. Nghĩa là ngoài việc được phát sanh tâm thiện do giữ năm giới thì vẫn có tâm thiện phát sanh do những thiện pháp khác. Bởi nhân này mà người Phật tử cũng xác định nguyện thọ năm giới thường thường cho đến tận hiện tại bây giờ. Sự giữ gìn tám giới. Giải thích đặc biệt tám giới là người giữ tám giới như sau. Tám giới loại bình thường là thường giới của người cận sự nam, cận sự nữ, xuất gia bạch y, là người xuất gia mặc y trắng, nam đạo sĩ, nữ đạo sĩ. Do đó, những người này cũng cần phải giữ gìn cho trọn vẹn, và trong sự nguyện thọ, chỉ nguyện thọ một lần thì hẳn nhiên an trú mãi trong khoảng thời gian người ấy vẫn còn đắp y trắng. Khoảng thời gian vẫn còn tuyên bố xuất gia quấn bạch y ấy, nếu người cận sự nam nữ đạo sĩ nam nữ nào không giữ gìn trọn vẹn mà giữ gìn năm giới hay tám giới chánh mạng thì cũng không thích hợp với bản chất là người cận sự nam, cận sự nữ hay đạo sĩ nam, đạo sĩ nữ quấn y trắng. Như vậy thì nên thay đổi phẩm chất thành người bình thường ở nhà có gia đình là tốt hơn. Nếu không thay đổi phẩm chất thành người bình thường ở nhà có gia đình thì những người cận sự ấy gọi là người hư hoại giới. Bát quan trai giới này đối với người bình thường có gia đình thì không phải là thường giới. Do đó, tất cả những người giữ gìn tám giới cũng được, không giữ tám giới cũng được. Nhưng nếu có thể giữ được tám giới thì có càng nhiều lợi ích hơn nữa. Hay nếu không giữ được thì cũng không có tội gì. Giới đặc biệt của người cư sĩ. Giới đặc biệt của tất cả cư sĩ có như sau: sự giữ gìn giới luật của người cư sĩ ngoài ra năm giới, tám giới và giới Uposatha thì cũng còn những giới khác sẽ giữ gìn được là: một, đó là sự tránh xa ba thân ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bốn khẩu ác nghiệp, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói nhảm nhí và giới tránh xa tà mạng. Hai, đó cũng chính là tám giới, nhưng thêm vào việc tôi xin rải tâm từ cho đến tất cả chúng sanh theo sức lực của mình. 3. Đó là 10 điều học giới của Sa Di. Sự khác nhau giữa chánh mạng 8 giới và 5 giới. Chánh mạng 8 giới trong chú giải Thanh Tịnh Đạo gọi là Adi Brahma Chariya Kasila, tức là giới cơ bản của con đường phạm hạnh. Nghĩa là chánh mạng tám giới làm nền tảng của sự chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Hơn nữa, tất cả người cư sĩ nguyện thọ năm giới cũng thế, hay không nguyện thọ cũng thế. Nếu có sự vi phạm năm giới thì cũng xem như chỉ sai phạm năm giới. Còn chánh mạng tám giới phải có sự nguyện thọ thực hành đặc biệt. Khi có sự vi phạm theo như đã nguyện thì cũng sẽ gọi là sai chánh mạng tám giới. Trong hai loại giới, nếu người nào thường giữ năm giới nhất định thì người ấy gọi là bậc chân nhân bình thường. Nếu giữ chánh mạng tám giới thì người ấy cũng gọi là bậc chân nhân thù thắng. Thường giới và không phải thường giới. Từ Pali Nichasila, thường giới, nghĩa là khi nghi thức nguyện thọ giới nào hoàn tất thì giới ấy cũng thành tựu theo mà không cần phải có sự nguyện thọ lại nữa, và người ấy cũng phải nhất định giữ gìn giới đó. Từ đó trở đi, nếu không giữ gìn chắc chắn có tội lỗi, giới ấy gọi là thường giới. Từ Pali Anicchasila, không phải thường giới, nghĩa là giới nào dù cho không gìn giữ cũng không có tội, nếu có ý muốn giữ gìn thì phải nguyện thọ giới ấy trước. Thường giới, giới phích khú là 227 điều học dành cho phích khú và giới phích khú ni là 311 điều học dành cho phích khú ni mà Đức Phật đã chế định trong Ú Phát Tô Quý Phan Gá là thường giới của phích khú và phích khú ni theo điều học của mình. Thập giới và 75 điều ưng học pháp là thường giới của Sa Di và Sa Di Ni. Bát quan trai giới là thường giới của người xuất gia mặc y trắng, cận sự nam, cận sự nữ, tu nữ và tất cả đạo sĩ. Năm giới là thường giới của cư sĩ. Không phải thường giới. Cách thực hành trừ chi, đầu đà, trong 13 điều trừ chi không phải là thường giới của phích khú ni, sa di, sa di ni. Cách thực hành một điều nào trong 13 điều trừ chi và 10 giới không phải là thường giới của người xuất gia mặc y trắng và những đạo sĩ. Giới Uposatha, giới Ná Quăng Gá, 10 giới thực hành chi của người thọ thực một chỗ ngồi, chi của người chỉ thọ thực trong bát không phải là thường giới của cư sĩ tại gia. Charita Sila nghĩa là giới theo phong tục tập quán tốt đẹp, dù cho không thực hành cũng không có tội lỗi, nếu hành được thì càng tốt, có nhiều lợi ích, đó là không phải thường giới như đã nói. Warita Sila nghĩa là giới sẽ phải làm việc ngăn trừ, tức có sự thực hiện thường xuyên, nếu không thực hiện chắc chắn có tội lỗi, đó là thường giới. Chú ý, ở phần trên của quyển sách này có nói về cách nguyện thọ ngũ giới và bát quan trai giới theo thứ tự nguyện thọ. Ở đây, chúng tôi sẽ bổ sung thêm phần phép xin tam quy và năm giới, tám giới nơi chư tăng. Phép thọ ngũ giới. Bạch Ngài, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Xong rồi, vị sư chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần và người thọ giới đọc theo. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Rồi vị sư đọc tiếp bài quy y Tam Bảo, người thọ giới phải đọc theo. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Vị sư đó đọc, phép quy y Tam Bảo chỉ có bấy nhiêu. Rồi người thọ tam quy đọc lời sau, dạ xin vâng. Vị sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Rồi vị sư đọc, hiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Người thọ tam quy đọc lại lời sau, dạ xin vâng. Rồi vị sư đọc quả báo trong việc trì giới. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Người thọ trả lời, xa thú lành thay. Phép thọ bát quan trai giới. Lời tác bạch xin thọ quy giới. Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Xong rồi vị sư chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần và người thọ giới đọc theo. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Rồi vị sư đọc tiếp bài quy y Tam Bảo, người thọ giới phải đọc theo. Sau đó vị sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo 8 điều bát quan trai giới. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu, dùng các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Sau đó người thọ giới đọc, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi Tam Bảo, trọn đủ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Chư Tăng khuyến tấn, chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chơn chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Người thọ tám giới bát quan trai đọc lời sau, A Má Phàn Tê, dạ xin vâng. Rồi vị sư đọc quả báo cho việc trì giới. Ân đức của giới. 1. Này Ananda, tất cả giới là thiện, không có sự phiền muộn, có lợi ích, có ân đức là không phiền muộn. 2. Này các gia chủ, ân đức của sự thành tựu giới có 5. Thế nào là 5? Người có giới, tròn đủ giới, trong đời này hằng gặp được tài sản lớn, tức là sự không dễ vui, đây là ân đức cao thượng. Người có giới, đầy đủ giới, hằng được tiếng tốt đồn xa. Người có giới, đầy đủ giới, khi bước vào hội chúng nào đi nữa, như hoàng tộc, bà la môn, cư sĩ, sa môn, thường là những người dũng mãnh, không e ngại. Người có giới, đầy đủ giới, thường không mê mờ lúc chết. Người có giới, đầy đủ giới, đối diện với cái chết thì khi thân hoại mạng chung, cũng chắc chắn sanh lên cõi trời. Hai ân đức của giới còn được giảng lại trong Thanh Tịnh Đạo rằng: thiện nam tử sống trong giáo pháp, ngoại trừ giới không pháp tựa nương, người nào nói rõ tỏ tường hạn định quả báo giới thường được đây. Các sông lớn chảy ra biển cả, dòng sông Hằng, sông Giá Mú Na, sông Xá Rá Phù thứ ba, Xá Rá Sá Ti cùng Nin Ná Ga, Á Chí Rá Quá Ti chuyển vận, dù Ma Hi phẳng lặng như tờ, cũng không rửa sạch bận nhơ của các sanh chúng bám nhờ thế gian. Đây là nước cam lồ giới hạnh, tẩy rửa sạch trược tánh chúng sanh, mưa rơi gió thổi ngập tràn, huỳnh đàn cũng chẳng gội tan lửa phiền. Ngọc trai mani chuyên ước nguyện, ánh trăng vằn vặt hiện sáng soi, không thể xoa dịu bỏng sôi, thiêu đốt sanh chúng luân hồi thế gian. Giới được khéo hộ trì trong sạch, vật cao quý thâu hoạch thánh phàm, thật là vật mát siêu phàm, làm cho an tịnh tâm phàm thế nhân. Hương thơm nào ngạt ngào gió thoảng, bay thuận chiều bay tỏa nghịch phương, hương nào bằng loại giới hương, từ đâu sẽ có mùi hương thế này. Nấc thang cất bước lên nhàn cảnh, hay là cửa bậc thánh đi vào, niết bàn thành phố quý cao, thang khác bằng giới nơi nào có đâu. Các hoàng đế vẫn thường trang điểm, vòng ngọc trai ẩn hiện mani, không đẹp bằng bậc xuất ly, phục sức bằng giới thay vì điểm trang. Giới ấy năng diệt trừ sợ hãi, như tự khiển trách mãi khắp nơi, người có giới hạnh mọi thời, danh thơm vấn khởi cả đời phát sanh. Bậc thiện trí thức nên biết rõ, lời tối hậu giới có quả này, nguồn gốc ân đức cao dày, sức mạnh cắt đứt tội lầm lỗi tâm. Một số nơi có nói đến ân đức của giới như vậy: 1. Giới đem đến lợi ích thành tựu cho đến già. 2. Giới đem sự an lạc cho đến già. 3. Ngài nói giới thật là tốt đẹp. 4. Giới là vô thượng ở thế gian. 5. Giới là nền tảng, là mẹ của chư pháp tốt đẹp, là dẫn đầu của tất cả pháp, vì thế nên làm cho giới được trong sạch. Trong Tạng Luật, Đức Phật có thuyết 10 ân đức của giới như vậy: 1. Để có sự tốt đẹp cho hội chúng tăng. 2. Để có sự an lạc cho hội chúng tăng. 3. Để trấn áp những người không có giới, người ác xấu. 4. Để tạo sự thuận tiện an lạc cho những phiết khú có giới. 5. Để ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. 6. Để ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai. 7. Để đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin. 8. Để làm tăng trưởng niềm tin cho những người đã có đức tin. 9. Để làm cho chánh pháp tồn tại, tức pháp học, pháp hành và pháp thành. 10. Để hỗ trợ luật. Trong Chakkanipata và Anguttara Nikaya, Đức Phật có thuyết 10 ân đức của giới như vậy: 1. Là nhân sanh của sự không phiền muộn. 2. Là nhân sanh của sự hạnh phúc an lạc. 3. Là nhân sanh của sự hỷ lạc sung sướng. 4. Là nhân sanh sự yên tịnh. 5. Là nhân sanh sự an lạc thân tâm. 6. Là nhân sanh của định. 7. Là nhân sanh của sự thấy biết rõ theo bản chất thật. 8. Là nhân sanh sự nhàm chán ái dục. 9. Là nhân sanh giải thoát, đó là bốn đạo. 10. Là nhân sanh sự thấy biết rõ rằng đã giải thoát, đó là bốn quả. Trong chú giải Paramattha Jyotika, Ngài trình bày ân đức của những điều giới như sau: ân đức của giới không sát sanh có 23 điều. 1. Là người có thân thể không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể. 2. Là người có hình dáng xinh đẹp, không cao không thấp, không đen không trắng quá độ. 3. Là người mạnh mẽ sức bền. 4. Là người bàn chân xinh đẹp, không chê vào đâu được, khi bước đi thì nhẹ nhàng thoải mái. 5. Có làn da sáng chói như vàng. 6. Có dáng vẻ đẹp đẽ, chư thiên và nhân loại nhìn vào sanh tâm hoan hỷ. 7. Là người nhu mì, có da dẻ mịn màng sạch sẽ như bông gòn. 8. Là người có hạnh phúc. 9. Là người can đảm. 10. Có giọng nói thanh tao, cam ngôn dịu ngọt. 11. Được mọi người quý mến. 12. Được mọi người yêu thương. 13. Có đồ chúng gắn bó thương yêu nhau. 14. Không hoảng sợ trước mối hiểm nguy kẻ thù. 15. Có khả năng diệt trừ kẻ thù biến mất và không có bệnh hoạn hành hành. 16. Không chết do người khác cố gắng hãm hại. 17. Có nhiều tùy tùng. 18. Có hình dáng xinh đẹp. 19. Có vóc dáng xinh đẹp. 20. Ít bệnh hoạn, không có bệnh hoành hành. 21. Không có sự não phiền. 22. Không tách rời được với những gì thương yêu thích thú. 23. Có tuổi thọ lâu dài. Quý vị nên biết rằng quả báo của việc phạm giới sát sanh cũng có 23 điều ngược lại với 23 điều như đã kể trên. Ân đức của giới không trộm cắp có 11 điều. 1. Có tài sản của cải. 2. Có đầy đủ tài sản, có đủ lương thực. 3. Có vô số vật dùng của cải tiêu xài. 4. Tài sản chưa phát sanh sẽ phát sanh. 5. Tài sản đã phát sanh thì bền vững. 6. Có được tài sản mau chóng theo ước nguyện. 7. Tài sản không bị trộm cắp, không bị nước cuốn trôi, không bị lửa cháy, không bị tịch thu, không rơi vào tay người mình không thích. 8. Có tài sản cá nhân không chung chạ với người khác, tức có tài sản đặc biệt dị thường mà người khác không có được như mình. 9. Có được tài sản siêu thế là đạo quả Niết Bàn. 10. Không biết đến từ không có như Ngài trưởng lão Anuruddha. 11. Nhẹ nhàng an lạc ở mọi tư thế oai nghi. Quý vị nên biết quả báo của việc phạm giới trộm cắp cũng có 11 điều ngược lại với giới tránh xa trộm cắp. Ân đức của giới không tà dâm có 20 điều. 1. Không có kẻ thù nghịch. 2. Được mọi người thương mến. 3. Đầy đủ cơm nước, y phục, chỗ ngủ. 4. Ngủ an lạc. 5. Thức dậy an lạc. 6. Thoát khỏi sự nguy hiểm trong 4 cõi khổ. 7. Không phải là người nữ, không phải là người trung tính. 8. Không dễ nóng giận. 9. Có bản tính thường cung kính. 10. Có bản tính làm việc gì cũng rõ ràng, không che giấu. 11. Thân thể không bị khiếm khuyết, lại còn xinh đẹp. 12. Có sắc mặt sáng sủa, không gầm mặt, có quyền lực. 13. Được con trai, con gái thương mến. 14. Có đầy đủ các quyền. 15. Có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp. 16. Không có những bệnh đáng sợ, không có sự nghi ngờ. 17. Có sự thông thả, không cần gắng sức nhiều trong việc kiếm kế sinh nhai, thiểu dục. 18. Ở đâu cũng cảm thấy an lạc. 19. Không có nguy hiểm, không có kết oán ở đâu cả, tức không cần sợ hãi các mối nguy hiểm, thù oán từ đâu cả. 20. Không tách rời với những vật yêu thích. Ân đức của giới không nói dối có 14 điều. 1. Có các quyền trong sáng. 2. Nói lời cam ngôn dịu ngọt. 3. Có răng đều gọn gàng, khít nhau sạch sẽ. 4. Không quá mập. 5. Không quá ốm. 6. Không quá thấp. 7. Không quá cao. 8. Chỉ xúc chạm những vật tốt đẹp. 9. Miệng có mùi thơm như hoa sen. 10. Không có người ganh tị, có tùy tùng vâng lời. 11. Có những lời nên nói, có lời nói đáng tin cậy. 12. Có lưỡi mềm như cánh hoa tròn, hoa sen, và lưỡi có máu để nuôi dưỡng thấm nhuần, tức là có lưỡi đỏ, mỏng, mềm mại như cánh hoa. 13. Không có tâm điệu cử. 14. Không phải là người nói ngọng, không bị khờ dại, có người ưa mến. Quý vị nên biết quả báo của người phạm giới nói dối cũng có 14 điều ngược lại những điều trên. Ân đức của giới không uống rượu bia và các chất say có 35 điều. 1. Biết phần sự nên làm và không nên làm trong quá khứ, hiện tại, tương lai một cách nhanh chóng. 2. Luôn có niệm mọi thời điểm. 3. Không bị điên dại. 4. Có trí tuệ. 5. Không bị điên chảy nước dãi. 6. Không ngờ vực, ngu dại. 7. Không bị điếc. 8. Không say sưa, không chìm đắm trong 26 loại say. 9. Không dễ vui. 10. Không bị si mê. 11. Không sợ hãi. 12. Không hơn thua. 13. Không có sự ganh tị và không bị người khác ganh tị. 14. Nói lời chân thật. 15. Không nói lời chia rẽ ai và không bị ai nói chia rẽ. 16. Không nói lời độc ác và không bị ai nói lời độc ác thô tục. 17. Không nói lời nhảm nhí vô ích. 18. Không lười biếng vào ban ngày lẫn ban đêm. 19. Biết ơn người khác. 20. Tri ân người khác. 21. Không bỏng sẻn. 22. Luôn có sự bố thí chia sẻ. 23. Có giới đầy đủ. 24. Là người ngay thẳng. 25. Không sân giận. 26. Có tàm tức hổ thẹn với tội lỗi. 27. Có úy tức ghê sợ tội lỗi. 28. Có sự nhìn nhận đúng đắn. 29. Có tuệ cao. 30. Có trí tuệ mạnh, tuệ sanh từ pháp, tức tuệ minh sát. 31. Là bậc hiền trí, duy trì đời sống bằng ba pháp lợi ích. 32. Khôn khéo trong điều có lợi ích và điều không có lợi ích. Quý vị nên biết, quả báo của việc phạm giới uống rượu bia và chất say cũng có 32 điều như trên, nhưng ngược lại. Dứt phần cẩm nang tạo phước thiện giữ giới.